là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm, mùng 1 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ có bài phản ánh thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng sản xuất rau an toàn. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Báo Công Thương tổ chức hội thảo phát triển sản xuất hàng hóa, tạo liên kết vùng và thu hút đầu tư khu vực Tây Bắc trong hội nhập. Dự hội thảo có đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo 12 tỉnh Tây Bắc, đại diện các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Khu vực Tây Bắc gồm 12 tỉnh với diện tích gần 1.110 km², chiếm 33% diện tích cả nước, là khu vực có tiềm năng rất lớn cho việc phát triển thủy điện, khai khoáng, đặc biệt là nông lâm nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, kinh tế xã hội của khu vực Tây Bắc vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có, bởi hiện nay Tây Bắc vẫn là vùng có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 3 lần so với trung bình chung của cả nước. Một trong những nguyên nhân khiến kinh tế khu vực này chậm phát triển là do các tỉnh chưa liên kết để có được những vùng trồng trọt chăn nuôi quy mô đảm bảo về năng suất, chất lượng phục vụ cho chế biến sâu với công suất lớn. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, tại hội thảo các địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp đã đưa ra thực trạng sản xuất, phát triển hàng hóa của địa phương, những khó khăn, thách thức đặt ra đối với quá trình sản xuất, chế biến tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong thời kỳ hội nhập. Thông tin chi tiết của hội thảo sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra định kỳ 5 tổ chức đảng, trong đó kiểm tra toàn diện đối với 2 tổ chức đảng, kiểm tra chuyên đề đối với 3 tổ chức và 214 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Riêng Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 58 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở cũng đã kiểm tra đối với 32 tổ chức đảng và 154 đảng viên, giám sát 21 tổ chức đảng và 98 đảng viên. Ủy ban kiểm tra cơ sở đã tiến hành một cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã xem xét giải quyết 5 đơn tố cáo đối với đảng viên theo thẩm quyền, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng trong đảng bộ khối các cơ quan.
Tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ là tỉnh đầu tiên của khu vực miền núi phía Tây Bắc tiên phong triển khai dự án với mục tiêu ứng dụng công nghệ, thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội. Từ nay đến hết năm 2018, phía đối tác là tập đoàn AIC và các sở ngành của tỉnh sẽ phối hợp rà soát, cập nhật số liệu, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các ứng dụng thông minh trong hoạt động quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, lựa chọn và triển khai một số ứng dụng thông minh ưu tiên trong các lĩnh vực xây dựng trung tâm điều hành thành phố thông minh và tích hợp dần hạ tầng công nghệ phần mềm mà tỉnh Yên Bái đang sử dụng trong một số ngành lĩnh vực, tiến tới kết nối với tuyến huyện, tuyến cơ sở và liên thông với hệ thống của các bộ ban ngành chính phủ. Dự kiến đến năm 2020 sẽ vận hành chính thức, giúp nâng cao tương tác giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu mở, hình thành nền tảng phân tích dữ liệu lớn, dự báo, hỗ trợ ra quy định cho lãnh đạo thành phố, thường xuyên cải tiến và mở rộng các ứng dụng cho lĩnh vực theo hướng ngày càng thông minh hơn. Đô thị thông minh là sản phẩm của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, doanh nghiệp vừa nhận giải thưởng xuất sắc nhất về ý tưởng mô hình hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh nhất thế giới. Cuộc thi do Tổ chức Thành phố Thông minh Thế giới phối hợp với Hiệp hội Công nghệ Pháp và Viện Khoa học Điều khiển, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đồng tổ chức. Hiện nay, huyện Văn Yên có 39 trường học tham gia bảo hiểm y tế với 21.436 học sinh đạt tỷ lệ 91%, tăng 4,3% so với năm học trước. Tổng tiền thu bảo hiểm y tế học sinh đạt trên 3,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí trích lại cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh đạt gần 1 tỷ đồng. Nhiều trường có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt cao như trường tiểu học thị trấn Mậu A, trường tiểu học và trung cơ sở Đông An, trường trung học phổ thông Chu Văn An. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, huyện đã phối hợp với ngành y tế tổ chức khám chữa bệnh cho gần 5.000 lượt học sinh được các cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền chi trả trên 725 triệu đồng. Để hoàn thành mục tiêu năm học 2018-2019, phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo giao chỉ tiêu cho các trường đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về bảo hiểm y tế, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử với các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế được in, cấp phát hành thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, đảm bảo khi đi khám chữa bệnh được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định. Hướng dẫn các trường thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, phối hợp với các cơ sở y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa phối hợp với trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tổ chức hội thi chương trình trường học tiết kiệm điện năm 2018. Tham gia hội thi có 20 em học sinh đến từ khối lớp 6 đến lớp 9 và được chia làm 4 đội. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm phần chào hỏi, phần thi kiến thức với 40 câu hỏi trắc nghiệm về các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả và phần thi năng khiếu. Các câu hỏi về sử dụng điện tại gia đình, trường học hay nơi công cộng như sử dụng bóng đèn nào ít tiêu hao năng lượng, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện, thời gian nào trong ngày được quy định là giờ cao điểm về sử dụng điện, các khuyến cáo về an toàn điện. Đây là một trong những chương trình sinh hoạt ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh. Thông qua hội thi, mỗi học sinh sẽ là tuyên truyền viên phổ biến rộng rãi đến mọi người việc làm cần thiết của việc tiết kiệm điện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội xuất sắc tham gia hội thi.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Còn bây giờ một điểm báo điện tử, hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, rất nhiều vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực đời sống đất nước được đề cập, trong đó nổi lên những nội dung liên quan đến việc thực hiện kỷ cương, luật pháp và hiện trạng đạo đức xã hội. Đây là điều đương nhiên vì kỷ cương, luật pháp và đạo đức là nền tảng của sự phát triển, luôn đòi hỏi phải không ngừng xây dựng, gia cố và bảo vệ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nền móng kỷ cương, luật pháp của đất nước ta được xây dựng ngay từ khi lập quốc và kể từ khi tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền, tốc độ ban hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Bài báo cho rằng chúng ta còn yếu trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, hay nói cách khác là yếu trong thực thi pháp luật. Những điều bức bối trong cuộc sống đã được đưa lên diễn đàn quốc hội và cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước để luận giải và tham góp giải pháp để nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Quyết tâm của Đảng thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã xác định rõ điều này và nhịp bước mới đảng viên đi trước làng nước theo sau sẽ rõ ràng mạnh mẽ hơn hướng chúng ta tiến về phía trước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nêu gương là công việc thường xuyên của Đảng và mỗi đảng viên. Tuy nhiên, đánh giá thẳng thắn việc thực hiện nêu gương của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa đạt được kết quả như mong muốn và yêu cầu đề ra. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 vừa qua, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Vì vậy, việc Ban chấp hành Trung ương Đảng bàn thống nhất ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo cấp cao, được dư luận quan tâm, đồng tình cao. Giá trị lớn nhất của mỗi cá nhân thể hiện qua những đóng góp của bản thân cho tập thể và rộng hơn là đất nước. Hoàn thành tốt bổn phận trách nhiệm được sao, phục vụ tốt người dân, xã hội cũng chính là nêu gương. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống thường ngày, coi việc của người dân là việc của mình. Đó cũng chính là cách để tránh rơi vào những sai lầm, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, nợ đọng thuế tính đến hết tháng 9 năm 2018 đã lên tới gần 83.000 tỷ đồng. Trên 42% trong số đó không có khả năng thu hồi. Vẫn còn thêm một quý cuối cùng của năm để ngành thuế nỗ lực, nhưng gần như chắc chắn đưa tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% như mục tiêu chính phủ đề ra hồi đầu năm là rất khó. Có thể nhận thấy, ngành thuế đã rất nỗ lực trong việc thu hồi nợ thuế trong thời gian qua bằng nhiều giải pháp đôn đốc quản lý cưỡng chế. Giải pháp bêu tên các doanh nghiệp chây ì trước đây chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nay đã được nhiều tỉnh thành áp dụng. Thế nhưng nợ đọng, đặc biệt là nợ không có khả năng thu hồi vẫn tăng. Trong vòng một năm trở lại đây, Bộ Tài chính liên tục đề xuất điều chỉnh năm sắc thuế gồm giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp. Trong đó có những sắc thuế nếu tăng sẽ ảnh hưởng rất mạnh tới đời sống của người dân, giá cả hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp. Nên thay vì nhăm nhăm tăng thuế, Bộ Tài chính nên tăng cường quản lý và tìm cách giải pháp thu hồi nợ hiệu quả hơn. Hiện nay, tình trạng người nông dân lạm dụng phân bón và thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp đang gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các loại nông sản. Vì vậy, được sử dụng nông sản sạch là ước mong, là nhu cầu bức thiết của người dân. Thế nhưng thị trường nông sản sạch vẫn còn hạn chế và chưa tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch đánh giá, sản xuất nông sản sạch vẫn chậm lớn, khâu tiêu thụ vẫn khó tìm nguồn sạch và đa số người tiêu dùng khó tiếp cận nông sản sạch. Theo ý kiến của một số chuyên gia nông nghiệp, nguyên nhân của tình trạng này là do nông sản sạch chưa chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Ngoài ra, các chính sách phát triển nông sản sạch hiện hành vẫn còn chung chung, hạn chế, chưa khuyến khích được người nông dân. Bên cạnh sự nỗ lực kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin, cụ thể hóa chính sách thì cũng cần có chế tài đủ mạnh để xử lý những hành vi lừa dối người tiêu dùng. Có như vậy mới thực sự tạo điều kiện để thị trường nông sản sạch phát triển tốt hơn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết đã định vị được tín hiệu của một hộp đen của máy bay Lion Air rơi ngoài biển khơi Java hôm 29 tháng 10. Theo thông tin từ một phóng viên của đài RFI tại Jakarta, một chiếc hộp đen đã được tìm thấy nhưng còn quá sớm để có thể khai thác dữ liệu. Trong khi đó, kênh truyền hình BBC dẫn lời tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia cho biết các thợ lặn đang cố gắng kiểm tra vị trí sâu 30 đến 40 mét ở biển Java để tìm kiếm hộp đen song bị cản trở bởi dòng hải lưu chảy xiết. Ngày 31 tháng 10, các nhân viên cứu hộ khẳng định tiếng ping đầu tiên mà họ phát hiện ra là từ một trong những chiếc hộp đen và đang cố gắng tìm quét để bắt lại âm thanh trong thời gian ngắn. Hiện tại, nhóm tìm kiếm đã sử dụng thiết bị không người lái dưới nước cũng như máy bay định vị quét âm thanh dưới nước. Người đứng đầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhận định nhiều thi thể có khả năng bị mắc kẹt bên trong thân máy bay. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn vừa được đưa vào sử dụng 2 tháng và đã gặp sự cố kỹ thuật ở chuyến bay một ngày trước khi xảy ra tai nạn. Từ ngày 4 tháng 11, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của Iran sẽ chính thức có hiệu lực. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nhà nước Hồi giáo sẽ không bị khuất phục và sẽ nỗ lực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực do các lệnh trừng phạt gây ra. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết thời gian qua nền kinh tế Iran đã gặp nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Sau khi Mỹ mở rộng trừng phạt Iran trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng từ ngày 4 tháng 11 tới, nền chính trị của nhà nước Hồi giáo được dự báo cũng sẽ gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, chính phủ Iran cam kết sẽ nỗ lực giải quyết mọi khó khăn. Sau khi tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực phi năng lượng hồi tháng 8, từ ngày 4 tháng 11, Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt Iran trong lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng. Đối tượng trừng phạt bao gồm cả các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn tại Yemen và hối thúc bên ngồi vào đàm phán trong vòng 30 ngày tới để chấm dứt một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Phát biểu tại Viện Hòa bình ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Mỹ đã giám sát cuộc xung đột tại Yemen từ lâu, đồng thời tin tưởng Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập đã sẵn sàng đàm phán. Hai quốc gia này cùng tham gia liên minh quân sự các nước Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn chống phiến quân Houthi tại Yemen. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mark Pompeo cũng đã kêu gọi Liên minh quân sự Ả Rập chấm dứt tất cả các cuộc không kích nhằm vào khu vực đông dân cư tại Yemen. Yemen là một trong những quốc gia Ả Rập nghèo nhất bị chiến tranh tàn phá sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ phần lớn đất nước, bao gồm cả thủ đô Sana'a từ năm 2014. Xung đột giữa phe Houthi và chính quyền Tổng thống Mansour Hadi đã khiến gần 10.000 người thiệt mạng. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố binh sĩ quân đội nước này đang được huy động tới khu vực biên giới phía Nam với Mexico nhằm đối phó với đoàn xe chở người di cư từ khu vực Trung Mỹ. Trong một phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền sẽ chuẩn bị triển khai khoảng 10.000 đến 15.000 nhân viên quân sự. Ngoài lực lượng tuần tra biên giới, lực lượng thực thi di trú và hải quan và tất cả những người khác nữa ở biên giới để ngăn chặn dòng người di cư, ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với làn sóng di cư từ Trung Mỹ mà ông gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, cho rằng nhiều kẻ khủng bố Trung Đông đã trà trộn vào những nhóm người này. Hiện quân đội Mỹ đã bắt đầu chuyển rào chắn tới biên giới phía Nam cùng với các kế hoạch triển khai quân đội thường trực tại khu vực này. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới của Mỹ cho biết chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, cơ quan này đã bắt giữ 16.658 người nhập cư bất hợp pháp, tăng hơn 900 người so với tháng trước đó. Giới chức Mỹ đánh giá đây là cuộc khủng hoảng biên giới chưa từng có trong lịch sử nước này, kéo theo nhiều hệ lụy.
Thưa quý vị và các bạn, đề án sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái được triển khai tại 3 xã gồm Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú từ năm 2016 đến nay bước đầu đã đem lại hiệu quả. Việc thực hiện đề án sản xuất rau an toàn đã từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho người trồng rau, phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ khi đề án sản xuất rau an toàn được triển khai trên địa bàn xã Tuy Lộc đã được người trồng rau ủng hộ và tham gia. Để đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc đã tích cực chỉ đạo, phân công các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn các hộ trồng rau đúng thời vụ, đúng quy trình sản xuất rau an toàn của đề án, đảm bảo sản phẩm có chất lượng. Phối hợp cùng hợp tác xã sản xuất rau an toàn xây dựng cơ sở tầng kỹ thuật để phục vụ sản xuất rau an toàn. Cùng với đó, xã cũng đã tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Bà Nguyễn Thị Bình, thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Gia đình nhà tôi thì có mình tôi làm 3 sào rau, mà hướng dẫn kỹ thuật của các chị khuyến nông ấy là cách chăm bón rồi quải rồi làm như thế nào thì nó cũng đạt được một cái sản lượng cao.
Hiện nay các thành viên của hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc đang bắt tay vào sản xuất rau vụ đông. Đây được xem là vụ sản xuất chính trong năm. Bởi vậy, ngoài những loại rau theo mùa vụ, các thành viên hợp tác xã đã trồng những loại rau chất lượng cao như súp lơ, cà chua, rau trái vụ. Hiện hợp tác xã đang duy trì diện tích rau an toàn 4,2 ha tại thôn Minh Long. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia vào chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của xã. Nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, rau của hợp tác xã được tiêu thụ thông qua bán buôn bán lẻ trên thị trường, cung cấp cho các cửa hàng thực phẩm an toàn, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2018, sản lượng rau an toàn của hợp tác xã đã đạt 131 tấn, trong đó sản lượng rau có dán tem nhãn là 14,6 tấn. Hiện nay, xã Tuy Lộc đang tiếp tục duy trì phát triển sản xuất rau an toàn, trong đó tập trung giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất của các hộ dân, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng diện tích trồng rau an toàn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
Triển khai thực hiện tốt cái sản xuất rau an toàn vụ đông ấy, thì Ủy ban nhân dân tôi đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở các cái hợp đồng hiện nay đang tiêu thụ cho các cái đơn vị trên địa bàn thành phố cũng như các huyện lân cận. Thì về vụ rau vụ đông ấy, thì tập trung vào các cái giống rau như gốc cải, su hào, súp lơ, các loại rau cải, su su, bí, đỗ cô ve. Và cái kế hoạch từ nay đến cuối năm ấy, thì chúng tôi sẽ đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố là mở rộng diện tích thêm 3,6 ha tại thôn Minh Đức và Minh Thành.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm rau an toàn, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn các thành viên trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn làm đất gieo trồng theo đúng kỹ thuật, thời vụ, cơ cấu hợp lý. Các hộ tham gia đề án đều đã có ý thức trồng và chăm sóc rau theo đúng quy trình dưới sự hướng dẫn giám sát của cán bộ khuyến nông xã, cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố. Nhờ vậy, sản lượng rau đã được nâng lên và có thị trường tiêu thụ ổn định. Ông Nguyễn Quang Sáng, thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Trước kia thì cũng là trồng rau thì cũng là mình tự suy nghĩ mình làm thôi. Nhưng tới năm vừa qua thì được cái bên kỹ thuật của thành phố cũng như là trong ủy ban thì các chị cũng hướng dẫn là cái kỹ thuật vừa chăm bón này, phun thuốc đảm bảo cho cái an toàn khi mình xuất ra thị trường. Thế nhưng mà quan trọng là chăm sóc là kỹ thuật chăm sóc với hai là cái đảm bảo.
Bước vào thời vụ sản xuất rau vụ đông năm nay, ba thành viên của hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu tại thôn Đầm Vông đã đăng ký trồng 1,45 ha. Trung bình một tháng, các hộ cung cấp ra thị trường trên 3 tấn rau các loại. Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm rau an toàn, xã Âu Lâu đã cử cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống tận nơi hướng dẫn các thành viên của hợp tác xã kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn. Anh Lương Anh Lập, khuyến nông viên cơ sở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các hộ trong hợp tác xã sản xuất thực hiện quy trình sản xuất an toàn. Thứ nhất là sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu thì trong danh mục cho phép và chủ yếu là sử dụng các mặt hàng về sinh học, vi sinh để đảm bảo an toàn trong sản xuất và nữa là đảm bảo thời gian cách ly đối với phân bón cũng như là thuốc trừ sâu thì tối thiểu là 7 ngày và đối với phân bón thì tối thiểu là 10 đến 15 ngày để đảm bảo là khi sản xuất xuất ra thị trường thì rau là đảm bảo chất lượng và an toàn đối với người sử dụng.
Năm 2018, thành phố Yên Bái chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Văn Phú tiếp tục duy trì mở rộng diện tích rau an toàn, từ đó nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng vùng sản xuất. Chuỗi sản xuất rau an toàn cũng là một trong các danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai trong giai đoạn 2018-2019 được thành phố Yên Bái trình tỉnh phê duyệt. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân trong vùng sản xuất rau an toàn nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vụ hè thu năm 2018, các hợp tác xã sản xuất rau an toàn đã trồng trên 4 ha, sản lượng đạt 65,4 tấn. Hiện nay, các thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn của các xã đang tích cực làm đất xuống giống gieo trồng rau vụ đông năm 2018 theo đúng kế hoạch. Đã có 75 hộ đăng ký trồng rau an toàn vụ đông với diện tích trên 6 ha. Có thể khẳng định đề án sản xuất rau an toàn thành phố Yên Bái đã góp phần hình thành được mô hình canh tác theo chuỗi sản xuất an toàn, làm thay đổi nhận thức của người nông dân hướng tới phát triển nền nông nghiệp sạch bền vững gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác nông nghiệp, nâng cao thu nhập từ nghề trồng rau cho người nông dân trên địa bàn thành phố.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục An ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải luôn là một trong những đơn vị gương mẫu tiêu biểu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với công tác chuyên môn, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phóng sự của cộng tác viên chương trình.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai nghiêm túc việc thực hiện chỉ thị 05 lồng ghép với chỉ thị 03 của Bộ Công an về việc xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và sinh hoạt của Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ Công an huyện cũng đề ra mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí thi đua cho các tập thể và cá nhân, thi đua phấn đấu với khẩu hiệu hành động, chủ động đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thuận cao, bốn cùng với đồng bào các dân tộc. Trung tá Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy Mù Cang Chải và Đảng ủy Công an tỉnh, thì trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên, và đặc biệt trong đó là chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ thực hiện nghiêm túc các cái chuyên đề theo từng năm, như là chuyên đề về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, rồi là chuyên đề xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu. Qua cái học tập chỉ thị 05 thì có thể thấy rõ là từ nhận thức đến hành động của mỗi một cán bộ đảng viên đã nâng lên rõ rệt và thể hiện rõ trong cái kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hàng năm, đó là tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững và không xảy ra các cái vụ việc phức tạp và điểm nóng về an ninh trật tự.
Qua nghiên cứu học tập và làm theo Bác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải từng bước được nâng lên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần rèn luyện bản thân, thực hiện nếp sống văn minh, khiêm tốn, không gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tá Thảo Á Báo, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính xây dựng phong trào Công an huyện Mù Cang Chải nói:
Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy chính quyền trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua, đội cảnh sát quản lý hành chính Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác công an, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy chính quyền, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đảng bộ Công an huyện cũng đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công an huyện đã tập trung lực lượng, các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện 40 vụ với 60 bị can mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó khởi tố 35 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 1.234 gram heroin, 2.160 gram thuốc viện, 25 kg quả thuốc viện, gần 150 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. Thiếu tá Sùng A Trư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Quảng Trải cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là tăng cường, củng cố ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các địa bàn từ huyện cho đến xã, làm tốt công tác kiểm soát kiểm tra tái trồng tại các địa bàn. Cái thứ hai là phối hợp với các ban ngành có liên quan làm tốt công tác kiểm soát quản lý người nghiện trước, trong và sau khi nghiện. Cái thứ ba nữa là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để giáo dục cảm hóa, vô hiệu hóa một số điểm mua bán lẻ ma túy và thu thập tài liệu bắt các đối tượng hoạt động có tính chất đường dây liên tỉnh, liên xã trên địa bàn để truy tố trước pháp luật.
Nhằm phát huy vai trò của thanh niên, trong thời gian qua, Ban chấp hành chi đoàn Công an huyện Mù Căng Chải luôn chú trọng cho đoàn viên, cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị tham gia tích cực vào các chương trình, kế hoạch công tác của Công an huyện, phối hợp tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đoàn viên còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do đoàn cấp trên tổ chức như cuộc vận động xây dựng chi đoàn văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân, người đoàn viên văn hóa kỷ cương và trách nhiệm, tham gia hoạt động chiến dịch tình nguyện hè. Đặc biệt sau trận lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn huyện vào tháng 8 năm 2018, Mù Căng Chải chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Lực lượng đoàn viên Công an huyện đã tích cực tình nguyện đến nơi xảy ra lũ, giúp nhân dân di chuyển người, tài sản cùng với các lực lượng khắc phục hậu quả sau khi lũ đi qua. Chi đoàn thanh niên Công an huyện đã quyên góp 35 xuất quà, trên 500 ngày công lao động để giúp đồng bào các xã gặp khó khăn. Thượng úy Hà Hải Đà, Bí thư đoàn thanh niên Công an huyện Mù Căng Chải nói:
Sau khi được học tập và nghiên cứu chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì bản thân tôi có những nhận thức sâu sắc về cái ý nghĩa cũng như là cái tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị 05 đối với lại cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung cũng như là việc đề ra cái mục tiêu phương hướng rèn luyện của bản thân tôi nói riêng. Với vị trí công tác của mình trước hết là một cán bộ chiến sĩ công an trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm thì bản thân tôi luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, kiên quyết tiến hành các biện pháp để phòng ngừa, vô hiệu hóa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
Thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ mỗi việc làm cụ thể, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trung úy Lý Thị Cung, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 thì đối với Đảng bộ Công an huyện thì sẽ bám sát các cái chỉ thị, nghị quyết của đảng cấp trên, đặc biệt là của huyện ủy cũng như là đảng ủy công an tỉnh, và đặc biệt là trong cái việc thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ thực hiện tốt cái trách nhiệm của lực lượng, đó là đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới, và sẽ hướng dẫn cụ thể cũng như là tổ chức thực hiện đối với lại các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình, kế hoạch và nghị quyết trong những cái năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020.
Bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực trong học tập và làm theo Bác, mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong Đảng bộ Công an huyện Mù Căng Chải đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Trong thời gian tới, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.